Trong bài học thiếu nhi, mình có hỏi một câu, nếu Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quyền năng, thế thì tại sao Ngài đã không làm điều nọ, điều kia, hay là tại sao Ngài lại để cho điều này, điều nọ xảy ra vậy? Đức Chúa Trời luôn làm việc theo cách chúng ta không thể nhìn thấy được, cũng không theo cách mà chúng ta có thể hiểu được. Anh nói rằng có một người bạn của anh có lời suy nghĩ rằng nếu anh hỏi Chúa tại sao mà Ngài đã làm những gì Ngài đã làm, nếu như Chúa trả lời cho anh biết thì có lẽ giống như là anh phải giải thích về toán đại số cho con sóc vậy. Tuần rồi, chúng ta đã nói rằng chúng ta thường nghĩ chúng ta đang chờ đợi Đức Chúa Trời, nhưng mà thực tế cho thấy là Đức Chúa Trời Ngài đang chờ đợi chúng ta đó. Thường thì có thể chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa, xin Chúa điều này, điều nọ, hoặc là cầu xin Chúa can thiệp vào trường hợp này hoặc trường hợp kia. Nhưng mà Chúa lại nói rằng cứ hãy tin cậy nơi Ngài. Ngài muốn chúng ta phải vâng lời Ngài để thực hiện những gì mà Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta cần phải làm. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy những gì mà Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta biết, để Ngài cho chúng ta thấy Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng như thế nào. Và đó là những bằng chứng mà chúng ta có thể thấy được ghi lại trong Kinh Thánh nhiều lần như vậy. Ngài đang chờ đợi chúng ta thưa với Ngài rằng là Chúa, con biết đường lối của con không phải là đường lối của Ngài. Con sẽ từ bỏ theo cách của con người để rồi con đặt lòng tin cậy nơi đường lối của Ngài. Hãy nghĩ đến những cách, những con đường mà cuối cùng rồi Chúa đem chúng ta lại với nhau ngày hôm nay. Mỗi tuần chúng ta tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Chúng ta có thực sự hỏi Chúa rằng, thưa Chúa, kế hoạch của Chúa, ý muốn của Ngài là như thế nào, thì đó là cách mà con sẽ làm. Hay là chúng ta đặt kế hoạch trước, và rồi chúng ta xin Chúa phê duyệt nữa, chuẩn thuận nữa. Mỗi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta, Michel nói rằng ảnh nhớ đến Colossae chương thứ nhất. Colossae chương 1, câu 9 và câu 10. Vì thế, từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em. Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và tôi hy vọng rằng tất cả các anh chị em đã biết những gì được ghi lại trong Hebrew chương 11 câu 6. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Michel ước gì chúng ta có một cái từ nào khác để thay thế từ học hay là từ nghiên cứu. Nhiều khi chúng ta cứ nói là chúng ta học Kinh Thánh hay là nghiên cứu Kinh Thánh. Bởi vì thông thường mỗi khi chúng ta đề cập đến từ học hay là từ nghiên cứu, thì chúng ta lại có ý muốn nói rằng chúng ta có thêm những kiến thức, có thêm được sự hiểu biết. Nhưng mà nhu cầu lớn nhất của chúng ta ngày hôm nay không phải là sự hiểu biết. Nhu cầu lớn nhất mà mỗi chúng ta cần ấy là phải biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Hay là ở đây, Paulo ông nói rằng biết tường tận về ý muốn của Ngài. Hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh. Để sống một cách xứng đáng cho Chúa là danh mà chúng ta đang mang. Và phải sống một đời sống như thế nào để đẹp lòng Ngài hoàn toàn. Theo những gì mà Hebrew đã nói, chỉ có thể sống bằng đức tin mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời mà thôi. Và rồi phải có kết quả trong công việc mà Đức Chúa Trời Ngài muốn sản sinh qua đời sống của chúng ta. Cuối của trong Colossae này, Paulo nói tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Câu này không có nghĩa rằng chúng ta chỉ học thuộc những câu Kinh Thánh, cũng không phải hiểu những gì Kinh Thánh ghi lại. Không phải là Kinh Thánh bao gồm 66 sách, trong 66 sách đó có 39 sách thuộc về Cựu Ước, 27 sách thuộc về Tân Ước. Ai mà quan tâm chuyện đó? Khi Paulo nói tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, có nghĩa chúng ta càng hiểu thêm về Đức Chúa Trời, Ngài chính là ai. Tìm kiếm để hiểu biết Ngài một cách trọn vẹn hơn và đúng đắn hơn. Đó là mối liên hệ đối với Đức Chúa Giêsu càng ngày càng được lớn lên. Như Phi-e-rơ đã nói trong Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3 câu 18. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhu cần lớn nhất của chúng ta ấy là chúng ta phải chết đi con người của mình và thưa với Chúa rằng là Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Thưa với Chúa rằng là Chúa, không theo ý con mà theo ý cha vậy. Và thưa với Chúa rằng là Chúa, con từ bỏ tất cả. Còn nhớ, Đức Chúa Trời không phải kêu gọi những người có khả năng, mà là Ngài ban khả năng cho người được kêu gọi. Như các anh chị em đã biết, tuần rồi chúng ta phải ngưng nửa chừng phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Do vậy mà tuần này chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại. Những gì mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua, ấy là Đức Chúa Giêsu khi sai 12 sứ đồ đi, Ngài đã cho 12 sứ đồ này biết cách rõ ràng những gì mà họ cần phải làm. Cho dù những gì mà Ngài đã căn dặn 12 sứ đồ ngày xưa khi đi phải như thế nào và chỉ áp dụng cho họ mà thôi, tuy nhiên chúng ta cũng có thể dùng những gì mà Ngài đã căn dặn họ làm nguyên tắc để chúng ta có thể học. Kinh Thánh có những lúc sẽ không cho chúng ta những mạng lệnh một cách trực tiếp, thì Ngài cũng cho chúng ta thấy những gương mẫu ở trong đó. Lời của Chúa là hoàn hảo. Hy vọng rằng các anh chị em cũng đã nhớ những gì được ghi lại trong Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16 và câu 17. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Như vậy, mỗi khi chúng ta thấy những gương được ghi lại trong Kinh Thánh, thì chúng ta phải tìm kiếm những gì mà Chúa cho phép ghi lại bằng tấm lòng khiêm nhường hạ mình. Hãy tìm xem những gì mà Ngài muốn dạy dỗ chúng ta qua những gương đó. Tinh thần đó phải được áp dụng trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 và câu 6. Chắc chắn có ai đó có thể đọc cho tôi biết những gì được ghi lại trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6 đúng không?
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo cho con.
Hai câu Kinh Thánh này phải là nền tảng của nguyên tắc trong cuộc sống của chúng ta, phải đặt trên đó. Mitchell không biết các anh chị em thì như thế nào, nhưng mà theo anh Mitchell thì bởi vì anh luôn muốn làm mọi sự theo ý của anh, theo cách của anh. Do vậy mà anh rất là cần hai câu Kinh Thánh này nhắc nhở anh. Đức Chúa Trời phán rằng các con phải tin cậy nơi cách của ta. Chúng ta sẽ đọc lại phần Kinh Thánh trong Matthew chương 10 từ câu 5 đến câu 15. Đức Chúa Giêsu sai 12 sứ đồ đi và dặn rằng: đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng tốt hơn hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Đừng đem vàng, bạc hoặc tiền trong thắt lưng, cũng đừng đem túi đi đường hoặc hai áo hoặc giày hay gậy, vì người làm việc đáng được thức ăn. Nếu có ai không có mặt trong tuần vừa qua thì tôi khuyến khích hãy nghe bài giảng đã được giảng trong tuần vừa rồi, và tuần này chúng ta sẽ tiếp tục câu 11 cho tới câu số 15. Từ câu 11 đến câu 13, phần Kinh Thánh này cho biết Chúa Giêsu dặn khi vào bất cứ thành nào hay làng nào, hãy dò hỏi ở đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại nơi ấy cho đến lúc đi. Hễ vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với họ. Bằng không, sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Mới giờ không biết trong tiếng Việt của mình thì dịch như thế nào, nhưng mà trong tiếng Anh thì những câu này nghe rất là lạ đối với họ. Theo tiếng Anh thì những gì mà Chúa nói đây có nghĩa là vào nhà nào thì hãy chúc bình an cho nhà ấy. Không lẽ mình vào nhà nào thì mình chào cái nhà đó. Và Ngài cũng nói rằng nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với họ. Bằng không, sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Sự xứng đáng mà Đức Chúa Giêsu nói đây là gì? Và làm thế nào để chúng ta biết được nhà đó có xứng đáng hay là không vậy? Câu Chúa nói hãy chúc bình an, và rồi sự bình an ở đây mà Ngài nói là gì vậy? Chúng ta hãy định nghĩa những câu này. Thực ra thì nó không có phải phức tạp như những gì mà chúng ta được nghe đâu. Để cho dễ hiểu thì đây là cách mà chúng ta cần phải có sự kết nối với những người trung tín hay là có sự trung thành. Tôi muốn nói sâu hơn về hai từ xứng đáng, bởi vì hai từ này là hai từ quan trọng mà tất cả những người tin Chúa cần phải được hiểu. Từ này cũng là từ được lặp lại trong câu số 10 mà chúng ta đã thấy được ghi lại. Đó là câu nói rằng người làm việc xứng đáng được thức ăn. Axio là từ Hy Lạp, hai chỗ này đều dùng chung một từ. Nhà ấy xứng đáng, đó, chữ xứng đáng ở đây cũng giống như là chữ mà người làm việc đáng được thức ăn, giống như câu 10 đã đề cập đến vậy. Và đây là từ rất là quan trọng cho những người tin Chúa. Hãy suy nghĩ với tôi một chút. Trong cả vũ trụ này, đâu là sự xứng đáng hơn hết? Hay nói khác hơn, điều gì là có giá trị hơn hết? Điều giá trị, điều xứng đáng hơn hết trong toàn cõi vũ trụ này là gì? Có rất là nhiều điều trong vũ trụ này mà chúng ta có thể kể ra. Tuy nhiên, những điều đó sẽ không thể có được nếu như không có đấng tạo hóa đã tạo ra nó. Nếu không có Đức Chúa Giêsu thì không thể nào có được sự bình an. Có lẽ mọi người nghe câu hỏi điều gì quan trọng, điều gì xứng đáng, điều gì là có giá trị nhất cho nên đã không có thể có câu trả lời. Nhưng mà nếu mà tôi hỏi rằng ai là xứng đáng hơn hết trong toàn cả vũ trụ này, có lẽ là mọi người đã có câu trả lời. Từ này cũng đã được dùng trong Khải Huyền chương 4 câu 11. Nói rằng, lại Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con. Chúa đáng được vinh quang, tôn trọng và uy quyền vì Chúa đã tạo dựng nên muôn vật và do ý muốn của Chúa mà muôn vật hiện hữu và được tạo dựng. Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại hơn tất cả mọi điều khác. Và chỉ có một mình Ngài là đấng xứng đáng để chúng ta thờ phượng mà thôi. Trong tiếng Việt của chúng ta thì không có mối liên hệ giữa hai từ xứng đáng và thờ phượng. Trong tiếng Anh thì có mối liên hệ. Trong tiếng Anh khi nói đến hai chữ thờ phượng thì hai chữ đó bày tỏ tấm lòng tôn kính, ngưỡng mộ và tôn thờ một điều gì đó có giá trị. Mỗi tuần chúng ta nhóm lại, chúng ta gọi là thờ phượng Chúa chung với nhau. Nếu như việc chúng ta hàng tuần nhóm lại với nhau để có một việc gì đó để làm thì chắc rằng anh Mitchell nói rằng tôi có những điều quan trọng hơn để tôi làm. Nhưng chúng ta nhóm lại với nhau thờ phượng Chúa là bởi vì Ngài là đấng xứng đáng được điều đó. Và cuối cùng Ngài là đấng có giá trị hơn tất cả mọi điều khác. Và đó là lý do vì sao mà các anh chị em thường nghe tôi nói về tầm quan trọng của việc mà chúng ta nhóm lại với nhau là như thế nào. Đây là việc hàng tuần chúng ta được nhắc nhở nhau. Hàng tuần chúng ta nhắc nhau nhớ về nhu cần bức thiết của chúng ta là như thế nào. Khi nói đến hai chữ thờ phượng, nó không phải chỉ là từ vựng thần học mà chúng ta chỉ đề cập đến vào mỗi Chủ nhật mà thôi. Nhưng thực tế, mỗi ngày chúng ta sống và trong mỗi công việc mà chúng ta phải quyết định, nó phải được bày tỏ qua tinh thần này. Mỗi ngày chúng ta phải quyết định điều gì là điều quan trọng. Mỗi ngày chúng ta phải quyết định đâu là điều có giá trị. Mỗi một ngày chúng ta phải quyết định là mình sẽ làm hay là mình sẽ không làm việc đó trong ngày mai. Chúng ta cũng sẽ quyết định ai là người mà chúng ta sẽ giữ mối liên hệ. Chúng ta quyết định làm thế nào để sắp xếp thời gian của mình. Chúng ta sẽ quyết định sử dụng tiền bạc cho mục đích gì. Và từ ngày này sang ngày khác, những gì chúng ta làm chứng minh cho chúng ta thấy rằng điều gì là giá trị và điều gì là không vậy. Nếu phải đào sâu về vấn đề này thì chúng ta phải có một bài giảng cho nó. Tuy nhiên là những cơ đốc nhân, chúng ta phải hiểu tại sao là những cơ đốc nhân chúng ta phải làm những gì mà chúng ta đang làm vậy. Có nhiều điều mà mỗi chúng ta đang làm là những điều tốt đó. Nhưng mà chúng ta có thể làm những điều tốt đó với một cái lý do sai trật. Thế giới nói với chúng ta rằng miễn làm sao chúng ta làm điều đúng thì mọi sự ổn thôi, không có vấn đề gì cả. Lý do vì sao vậy? Bởi vì loài người xem bề ngoài, nhưng mà Đức Giê-hô-va thì sao? Ngài nhìn thấy trong lòng. Đức Chúa Trời quan tâm lý do tại sao chúng ta làm những gì mà chúng ta đang làm đó. Trong thế giới chúng ta hiện đang sống, dễ lắm mình bị cám dỗ mà quan trọng quá những vấn đề mà thực sự nó không tồn tại lâu. Và rồi những điều đó là những điều sẽ hướng những suy nghĩ của chúng ta, những động cơ của chúng ta và những quyết định của chúng ta. Bởi ý muốn của Đức Chúa Trời mà Ngài muốn chúng ta hàng tuần như vậy phải nhóm lại với nhau để được nhắc nhở nhau. nhóm lại với nhau, nhắc cho chúng ta nhớ ai là đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi chết thay cho chúng ta, và nhờ Ngài mà chúng ta có được sự sống đời đời. Và nhóm lại với nhau, nhắc cho nhau nhớ những gì thật sự là có giá trị. Như một số người ở đây biết, Michel anh đang làm công việc IT, và mỗi lần mà có ai gọi cho anh phàn nàn về máy của họ không hoạt động tốt, thì câu anh thường hỏi mọi người là đã khởi động máy trở lại chưa? Do vậy mà một số người biết rằng đó là câu mà anh thường hay hỏi, cho nên nói trước với anh rằng họ đang gặp vấn đề đó, và họ cũng đã khởi động máy rồi nhưng mà nó vẫn chưa hoạt động được. Và Michel hỏi tiếp rằng là cuối cùng khởi động máy trở lại là lúc nào vậy? Có thể là họ sẽ ra rồi, họ cũng không nhớ nữa. Có thể là tháng 9 vừa rồi. Bởi ân điển của Chúa mà hàng tuần chúng ta được có cơ hội để khởi động lại đó. Lý do điều chúng ta nhóm lại để được nhắc nhở nhau nó quan trọng là bởi bản chất con người tội lỗi của chúng ta bị ảnh hưởng bởi rất nhiều điều tạm bợ trong cuộc đời này mà chúng ta thường hay quên những gì quan trọng trong cuộc đời của mình. Ngay khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ, lúc Ngài mở miệng ra để truyền dạy, thì Ngài đã cho thấy giá trị nằm ở chỗ nào và thứ tự ưu tiên phải ra sao. Ngài đã dạy chúng ta phải biết sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những gì có giá trị còn đến đời đời. Khi chúng ta nói rằng mình có gia đình phải lo để chu cấp thức ăn gia đình, và do vậy mình cần phải có một công việc làm để có tiền lo cho gia đình mình, thì Chúa Giêsu nói gì? Ngài nói rằng ta biết tất cả những nhu cần của các con. Nhưng rồi Ngài nói gì tiếp? Ngài nói rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì những điều khác sẽ được cho thêm. Điều mà chúng ta đang tìm kiếm ngày hôm nay là gì vậy? Chúng ta có đang thờ phượng Chúa một cách đúng đắn hay không? Chúng ta đang có dâng lên Chúa điều mà Ngài xứng đáng để nhận được hay không vậy? Đây không phải là vấn đề thứ yếu. Còn nhớ khi Đức Chúa Giêsu được hỏi rằng đâu là điều răn quan trọng nhất, thì câu trả lời của Ngài là gì không? Ngài nói rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy, là ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Và đó là những gì mà Ngài cho chúng ta biết về sự thờ phượng. Đó là những gì mà Ngài cho biết thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Đó là những gì mà Ngài cho chúng ta biết chúng ta cần phải trân trọng giá trị của nó mỗi ngày. Các anh chị em thấy được khái niệm về giá trị của sự xứng đáng mà Chúa đã nói với chúng ta là như vậy. Và rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu sai 12 sứ đồ đi từ thành này đến thành khác, rao giảng nhân danh Đức Chúa Giêsu. Và rồi Ngài cho họ biết rằng nếu như họ tìm thấy một nhà nào sẵn sàng theo Chúa thì những môn đồ của Ngài sẽ biết được điều đó. Gia đình đó sẽ là gia đình xứng đáng đó. Và gia đình đó xứng đáng để có được một trong 12 sứ đồ của Ngài ở lại đó. Những ai là người sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp và tiếp nhận vương quốc của Ngài, đó là những người xứng đáng. Và gia đình đó sẽ được gọi là gia đình xứng đáng bởi vì họ tiếp nhận ai? Như chúng ta đã nói trước đây, 12 sứ đồ của Chúa không có gì đặc biệt cả, họ chỉ là những người bình thường thôi đúng không? Không có gì đặc biệt nữa họ cả, họ chỉ là những người bình thường cũng giống như bao nhiêu người khác thôi. Ê thế mà tại sao gia đình đón tiếp họ thì đó lại là một vinh dự vậy? Tại sao gia đình xứng đáng mới là gia đình tiếp họ vậy? Khi đem phúc âm của Chúa đến bất cứ một nơi nào khác thì Kinh Thánh gọi người đó là gì vậy? Linh thì nói rằng danh hiệu dành cho những người đem phúc âm của Chúa đến cho những nơi khác gọi là người gieo giống. Trang thì nói rằng đó là sứ giả của Chúa. Chị Wendy thì nói rằng đó là những bàn chân rao truyền phúc âm. Còn một vài danh hiệu khác nữa, chính thức được gọi cho những người đi làm công việc đó. Đó là người làm chức vụ giảng hòa. Trang đề cập đến chức vụ giảng hòa, nhưng mà cũng trong câu Kinh Thánh đó có một từ khác nữa. Danh hiệu thứ hai được gọi là Đại sứ của Đấng Christ. Đây là phần Kinh Thánh được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5 từ câu 17 đến câu 20. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ, nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Khi nói về chức vụ đại sứ thì các anh chị em nghĩ gì? Các anh chị em nghĩ gì về đại sứ của Mỹ ở tại Việt Nam này hay là đại sứ Việt Nam ở đất nước Hoa Kỳ? Đại sứ là người đại diện cho người mà đã sai họ đi, đại diện cho quốc gia mà họ đã từ đó đi ra. Khi nói về cái vị trí làm đại sứ thay mặt một quốc gia để làm đại sứ cho một nước nào đó thì đại sứ thường có một cuộc sống rất là tốt, được đối xử rất là tốt. Bây giờ đã từng nghe một số người nói là ủa, cái tên đó làm đại sứ mà sao mà nó được cái chức vụ đó vậy? Vì nó không phải là người mà thông minh lắm. Thế tại sao mà người đó lại được đối xử tốt như vậy? Người đó tốt hay không, giỏi hay không, không phải là người đó, nhưng mà bởi người đó đã đại diện cho ai. Cũng vậy, chúng ta không phải xứng đáng bởi vì chúng ta là ai. Nhưng mà chúng ta là người xứng đáng bởi vì chúng ta đang đại diện cho ai. Và sứ điệp vô cùng quan trọng mà chúng ta rao giảng đó là gì? Đó là lý do vì sao mà nhà đó phải là nhà xứng đáng. Rồi bây giờ, câu chúc bình an nghĩa là gì vậy? Câu này có vẻ quen thuộc đối với người Việt hơn là người Mỹ. Bởi vì chúng ta hay chào nhau một cách thân thiện và chào nhau một cách trịnh trọng. Người Mỹ mỗi lần họ vào nhà ai đó thì họ nói xin chào mọi người rồi thôi. Cho nên họ không thể hiểu được cái cách mà người Việt mình vừa bước vào nhà chào anh, chào chị, chào bác, chào em, chào chú. Thì bây giờ họ cũng có cách chào một cách nghiêm túc như vậy đó. Nhưng mà rồi cách họ chào kèm thêm giống như là những lời chúc lành vậy. Trong Tân Ước, chúng ta sẽ thấy mỗi lần những lời chào nhau thì họ sẽ dùng cũng giống như là những gì đang diễn ra trong cái phong tục tập quán văn hóa thời bấy giờ. Nhưng mà rồi họ lại thêm vào tên Chúa Giê-xu nữa. Chúng ta thường thấy những điều đó được ghi lại, được chép lại. Nhưng rồi chúng ta cũng thấy rằng đó là cách mà người này chào người kia. Bất cứ thư tín nào, chúng ta cũng có thể thấy những lời chào nhau như vậy. Tôi chỉ chọn trong Roma chương 1 câu 7. Là cho thăm của Phao-lô, ông nói rằng tôi kính gửi đến tất cả những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, là những người đã được gọi làm thánh đồ. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Đây là cách mà họ chào thăm mọi người sau khi họ đã đến với Đức Chúa Jesus Christ. Điều này hoàn toàn là hợp lý bởi vì họ dựa vào những gì đang diễn ra. Và cuối cùng thì họ cũng cho thấy rằng không có Chúa Giê-xu thì không hề có một phước hạnh nào cả. Ngoài Chúa Giê-xu ra thì không có sự bình an nào cả. Vậy thì làm thế nào mà chúng ta chúc bình an cho họ, chúc phước lành cho họ trong khi gia đình đó lại không được nghe nói về Chúa Giê-xu là như thế nào? Dựa vào những gì đang xảy ra trong hoàn cảnh văn hóa thì bây giờ khi họ vào trong một nhà nào đó, họ cho nhà đó biết rằng họ đến trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Và chúng ta có thể tưởng tượng điều này có thể được nhận ra ngay tức khắc. Đặc biệt là các sứ đồ này đã được Chúa dặn rằng trước hết hãy đến với những người Do Thái. Danh Đức Chúa Giê-xu sẽ hoặc là đem đến niềm vui mừng hay là đem đến sự xúc phạm. Không có điểm giữa ở đây. Những gia đình Do Thái khi nghe đến danh Chúa Giê-xu thì hoặc là họ sẽ nhận ra rằng đây là đấng Mê-si mà đã được hứa từ bao đời nay. Hoặc là họ sẽ xem rằng danh Giê-xu là một danh phạm thượng, là một người đã giảng dạy những điều sai trật. Do vậy mà rất là nhanh chóng các sứ đồ sẽ nhận ra ai là người xứng đáng. Chúng ta có thể có một bài giảng dài về vấn đề này, nhưng mà tôi chỉ muốn cho mọi người biết được rằng là sứ giả của Đấng Christ, chúng ta không cần phải là giám đốc của tiếp thị. Công việc của chúng ta không phải là làm sao để Chúa Giê-xu được nhìn thấy tốt hơn. Công việc của chúng ta là phải rao giảng lẽ thật, rao giảng về những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã làm. Một số người sẽ tiếp nhận, nhưng mà rồi một số người sẽ chối bỏ. Và rồi Ngài dạy rằng không cần phải đi hết nhà này tới nhà khác, chỉ tới nhà nào mà xứng đáng đó thì hãy ở lại nhà đó. Lời chào thăm là Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, Chúa là Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Và Chúa Jesus đã nói rằng các con sẽ biết ngay, đến nhà nào thì các con sẽ biết được. Các con không cần phải trả giá hay là tìm cách nào đó để xem thử đâu là nơi mà mình sẽ nên ở. Các con hoặc là sẽ được tiếp nhận hoặc là sẽ bị xua đuổi. Trở lại hai câu cuối của phần Kinh Thánh này là câu 14 và 15 của Matthew chương thứ 10. Ngài giải tiếp rằng nếu ai không đón tiếp hoặc không nghe lời các con thì lúc rời nhà hoặc thành ấy hãy phủi bụi đã dính nơi chân các con. Thật, ta bảo các con, đến ngày phán xét, đất Sodom và Gomorrah sẽ chịu đón phạt nhẹ hơn thành ấy. Các anh chị em hiểu gì về việc phủi bụi nơi chân? Đối với những người Do Thái thì bây giờ có thể gọi đây là một nghi thức hay là một cái nghi lễ mà họ làm. Ấy là mỗi lần họ đi ra khỏi quê hương đất nước của họ mà đến một đất nước hay là một vùng dân ngoại nào đó, đến lúc họ quay trở về thành của họ là về quê hương của họ, thì việc họ làm ấy là họ phủi bụi nơi giày của họ, nơi chân của họ, để cho thấy rằng họ không có muốn có cái liên hệ gì với những điều thuộc về dân ngoại nữa. Bây giờ họ quay trở về cái vùng đất thánh của họ là nơi mà Chúa hứa cho họ. Do vậy, hành động phủi bụi nơi chân ở đây cũng giống như là cô Hà đã giải thích. Điều này để cho thấy rằng mình đã được Chúa sai đi để rao giảng phúc âm về vương quốc của thiên đàng. Và mình đã làm xong điều đó rồi. Thì bây giờ mình không còn trách nhiệm gì về vấn đề đó nữa. Và cái điều nghiêm trọng ở đây là đối với những ai đã nghe phúc âm rồi mà lại khước từ, thì hình phạt dành cho người đó nó còn tệ hại hơn là hình phạt dành cho Sodom và Gomorrah nữa. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Các anh chị em còn nhớ Sodom và Gomorrah là hai thành đã bị Chúa dùng lửa để hủy diệt họ bởi vì tội lỗi của họ thật là kinh khủng. Và ở đây, Đức Giê-xu đã cho những người khước từ sứ điệp của Ngài, cũng là sứ điệp mà các sứ đồ của Ngài ra đi rao giảng, phải là tệ hại hơn thành Sodom và Gomorrah đã phải chịu. Theo các anh chị em nghĩ, tại sao là như vậy? Tại sao sự đoán phạt của những người này phải là tệ hại hơn những gì mà Sodom và Gomorrah đã phải trải qua vậy? Họ biết, Luca đã ghi lại là đối với những ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Và đó là những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có tất cả. Chúng ta sống sau thời của Đức Giê-xu, chúng ta có tất cả những gì mà chúng ta cần rồi. Hãy nghĩ xem. Nói về vấn đề hiểu biết thì sự khác biệt giữa chúng ta là những người sống trong thời đại ngày hôm nay và những người đã sống trong thời bây giờ là như thế nào? Như những gì trong sách Roma đã nói, chúng ta không thể nào tự bào chữa cho mình được. Việc khước từ Đức Chúa Giêsu và những gì mà Ngài đã làm có nghĩa là công khai chối từ món quà mà Đức Chúa Trời đã dành cho họ. Một lần nữa, nguyên tắc mà chúng ta học được ở đây ấy là sự cấp bách và cuộc sống của chúng ta chỉ như hơi nước mà thôi. Như những gì chúng ta vừa được nghe Đức Chúa Giêsu đã nói với các sứ đồ của Ngài rằng mùa gặt thì thật trúng, chúng ta phải tiếp tục để đi rao giảng công bố sứ điệp của Ngài. Do vậy mà hành động phủi bụi nơi chân của mình là lời tuyên cáo về sự xét đoán. Đối với người Mỹ, khi họ thấy một ai đã làm một quyết định dại dột nào đó mà rất là nghiêm trọng và có thể nguy hiểm đến cuộc đời của người đó, thì họ sẽ nói rằng việc mà họ quyết định đó là họ quyết định một cái tang lễ của họ đó. Do vậy mà sau khi chúng ta đã công bố phúc âm của Ngài thì chúng ta phải tiếp tục đi. Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng ta phải làm ấy là chúng ta phải giải bài rõ ràng lẽ thật của Ngài và những gì mà họ đã khước từ nó là quan trọng như thế nào. Hãy tóm lại những nguyên tắc mà chúng ta đã được học trong tuần rồi và tuần này. Thứ nhất, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những sự hướng dẫn rất là rõ ràng. Thứ hai, chúng ta phải rao giảng về vương quốc của Ngài đã đến, vị vua đã có mặt ở đây rồi. Thứ ba, chúng ta phải rao giảng phúc âm trong tinh thần của sự cấp bách, ấy là nước thiên đàng đã đến gần. Thứ tư, trong khi rao giảng phúc âm, chúng ta phải rao giảng với tinh thần yêu thương và phục vụ người khác. Thứ năm, chúng ta phải cho không bởi vì chúng ta đã được nhận lãnh không và nhận lãnh một cách dư dật từ nơi Chúa ban cho chúng ta rồi. Thứ sáu, khi Đức Chúa Giêsu truyền lệnh cho chúng ta phải làm điều gì đó, thì Ngài sẽ trang bị cho chúng ta và Ngài sẽ tiếp trợ cho chúng ta để chúng ta có thể làm. Thứ bảy, sau khi đã công bố phúc âm rồi, chúng ta phải tiếp tục đi. Thứ tám, nếu như sứ điệp của chúng ta không được tiếp nhận, chúng ta phải cho họ biết cách rõ ràng về sự xét đoán mà họ sẽ phải gánh chịu là như thế nào. Hàng tuần, chúng ta được nghe câu hỏi này, làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta? Bởi vì chúng ta không phải đến đây chỉ để nhận được sự hiểu biết mà thôi. Làm thế nào để chúng ta có thể trung tín mà vâng lời Chúa ngày hôm nay? Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta một cách dồi dào. Ngài đã ban cho chúng ta phước hạnh lớn biết là dường nào. Kinh Thánh nói rằng món quà vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ấy là chúng ta được gọi là con cái của Ngài. Nhưng những ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Cảm ơn Chúa lời của Ngài ngày hôm nay không những cảnh báo những người khước từ phúc âm của Ngài, nhưng Ngài cũng nhắc nhở mỗi chúng con là những người đã được ban cho nhiều. Thì là Chúa, xin Chúa giúp chúng con ra về. Đừng để chúng con tiếp tục dẫn dưng với mạng lệnh mà Chúa đã truyền chúng con, nhưng cho chúng con nóng cháy, sốt sắng và mạnh mẽ hơn trong việc ra đi để công bố phúc âm của Ngài, để chia sẻ tin mừng của Ngài cho nhiều người đang bị hư mất nữa. Nguyện xin Chúa ra về với chúng con bằng quyền năng của Ngài, bằng sự nóng cháy, bằng tất cả những gì mà Ngài ban cho chúng con để chúng con có thể hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã giao chúng con trước khi Chúa chúng con trở lại. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Chúng con xin dâng mỗi đời sống anh em chúng con trong thời thương của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.